Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Ngài rằng: Nếu các ngươi cứ ở trong lời ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của ta và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi. Họ thưa lại người: Chúng tôi là con cháu Abraham và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói các ngươi sẽ được tự do? Chúa Giêsu trả lời rằng: quả thật ta bảo các ngươi, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà, người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết ta, vì lời ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: Cha chúng tôi chính là Abraham. Chúa Giêsu nói: Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham thì các ngươi làm công việc của Abraham. Nhưng các ngươi đang tìm giết ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà ta nghe từ Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm. Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi. Họ lại nói: Chúng tôi không phải là những đứa con hoang, chúng tôi chỉ có một cha là Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: Nếu Thiên Chúa là cha các ngươi thì các ngươi yêu mến ta, vì ta từ Thiên Chúa mà đến, vì ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai ta đến. Chắc nhiều người trong bà anh chị em vẫn còn nhớ đến 6 điều răn của Hội Thánh. Không biết là ở các nhà thờ có đọc hay không, hay là giáo lý ngày hôm nay có đề cập nhiều tới hay không. Có thể là nhiều nhà thờ cũng có đọc 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh, hay là phúc thật 8 mối, thương người có 14 mối, thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối. Và thông thường thì người ta hay đọc trước thánh lễ Chúa Nhật. Nào không biết là mấy người trong bà anh chị em đi sớm để mà đọc những cái kinh đó, hay là có khi là người ta đọc hết rồi, cha bắt đầu làm lễ rồi, mình mới có mặt. Đó là còn may á. Nhiều người á là 5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau, khi mà cha đã lên bàn thờ mới tới nhà thờ. Thì thôi, mấy cái lời kinh kia thì tôi nghĩ chắc là chắc tới tận thế thì mới nghe hay là mới đọc được. Mà nếu không nghe không đọc thì không biết là khi nào mới thuộc. Thôi thì bây giờ tôi ôn lại tí xíu thôi nha, vài điều thôi. 6 điều răn Hội Thánh, ông bà anh chị em đọc nghe sơ qua thôi. Thứ nhất thì sao ạ? Mới sơ sơ là thấy là người đọc Tây, người đọc Đông rồi đấy. Thứ 6 điều răn Hội Thánh, thứ nhất là xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc, đúng không? Đúng, có nhiều người gật đầu, như vậy là có nhiều người thuộc. Thứ hai, chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ ba, cái điều thứ ba và cái điều thứ tư là tôi muốn nói tới. Bây giờ thứ tư là, rồi còn hai điều kia nữa, ông bà anh chị em nào chưa thuộc thì về mua sách kinh học tiếp. Hôm nay chúng ta nói với nhau về hai điều có lẽ liên quan tới mùa chay của chúng ta, mùa phục sinh. Thứ ba, xưng tội trong một năm ít là một lần. Và thứ bốn là chịu mình thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa phục sinh. Mùa phục sinh là mùa nào, bắt đầu từ lúc nào và kết thúc vào ngày nào, thưa ông bà anh chị em? Bắt đầu từ thứ tư lợi cho và kết thúc vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ai chưa thuộc hay là ai nói tầm bậy tầm bạ thì ráng mà nhớ ha. mùa phục sinh được bắt đầu vào thứ tư lễ tro cho tới ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và theo luật hội thánh buộc là phải rước lễ trong mùa phục sinh. Khi nói tới việc rước Chúa thì cái điều kiện cần có là người ta phải sạch, sạch tội trọng phải sạch tội trọng. Tức là ai mà có tội trọng thì không được rước lễ đâu. Ai cố tình rước lễ để cho con vợ của mình hay là cho mấy đứa con của mình nó thấy mình cũng giữ đạo, cũng giữ luật, thôi ta đây cũng được lên rước lễ đàng hoàng. Đàng hoàng bên ngoài nhưng mà trong lòng ấy, có đàng hoàng đó. Thành ra nếu ai mà có tội trọng ở trong mình mà cố tình lên rước lễ thì người đó phạm sự thánh. Cái tội đó nặng nề lắm, chẳng khác gì là mình đóng đinh Chúa Giêsu lại một lần đâu. Thế cho nên khi mà nói là tôi rước lễ trong mùa phục sinh thì hàm ngậm ở trong đó cái điều kiện là mình sạch tội trọng. Nếu có tội nhẹ thì những cái tội nhẹ đó tất nhiên là không có cắt đứt người ta ra trong cái mối liên hệ thân tình hay là trong cái sự liên hệ ân sủng với Thiên Chúa. Và rồi bây giờ có người bảo chứ nếu như mình không có tội, không có tội trọng, vậy thì có ai đang dạy giáo lý ở kia vậy? Nếu như mà có người dạy thay tôi thì chắc là phải ghi danh nhá, xong rồi là cũng phải qua các kỳ khảo hạch đó, chứ không là may rối đạo sao? Rồi bây giờ cái điều thứ ba là xưng tội trong một năm ít là một lần. Có người bảo chứ bây giờ con không có tội trọng, con chỉ có tội nhẹ thôi, mấy cái tội vơ va vơ vẩn gì đó, đọc kinh chia trí là rồi là nói xấu người này nói xấu người kia, kêu là tội nhẹ nhẹ vậy thôi, thì có buộc phải đi xưng tội trong một năm một lần không? Ông bà anh chị em trả lời sao? Mình có tội nhẹ thôi thì có buộc phải đi xưng tội, tức là phải thực thi cái điều luật của hội thánh dạy, xưng tội trong một năm đi là một lần, có không? Chúng ta đào sâu thêm chỗ này một tí. Cái luật điều hội thánh đã có trước năm 1983. Và như thế từ năm 1917 trong bộ giáo luật có đưa ra một cái điều khoản như thế này, là tất cả những người Kitô hữu nam hay nữ, nhưng mà tới cái tuổi trưởng thành, tới cái tuổi trưởng thành thì phải đi xưng tội tất cả những cái gì mà mình đã phạm trong một năm một lần, ít là một lần. Cái điều luật của năm 1917 nói như thế, không có nói rõ là xưng tội mà là tội trọng hay là tội nhẹ, tức là các tội đều xưng ra. Nhưng mà năm 1983 thì cái bộ luật mới là nói như thế này, nói rõ là những người Kitô hữu tới tuổi khôn buộc phải xưng những tội trọng một năm ít là một lần. Và như thế thì thưa anh chị em, nếu trả lời cho chính xác theo giáo luật thì mình có tội nhẹ, tất nhiên là không buộc cái điều đó. Và nếu mà mình không có làm thì nguyên tắc là không có phạm tội trọng. Nếu so sánh ra giữa cái luật của năm 1917 và năm 1983 thì bây giờ nếu như có những người nói là có tội gì nặng lắm thì họ không có buộc phải xưng tội. Cái việc người ta rước lễ, người ta ăn năn tội thì nó đã được tha thứ rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta cũng phải nói thêm một tí, nói thêm một tí. Việc mà giáo hội đưa ra cái luật buộc, đó là cái việc làm tối thiểu mà giáo hội mời gọi người ta nên làm, phải làm. Nó không phải là một cái nếp sống bình thường, tức là nó không phải là một cái tiêu chuẩn. Ngon lành rồi đó, tôi đi xưng tội một năm ít là một lần, bây giờ là tôi là một người Kitô hữu, ngon lành, gương mẫu. Không phải. Mà cái nếp sống, cái nếp sống trở thành một cái nếp sống cho nó tốt đẹp thì nó cần phải được thực thi thường xuyên hơn. Bây giờ lấy một cái ví dụ, nói chứ trong gia đình đưa ra một cái điều khoản là mỗi năm anh chị em phải đi thăm bố mẹ, dù ở xa như thế nào phải tới thăm bố mẹ ít là một lần. Khi mà mình đưa ra cái điều đó thì không phải là phải tham dự như thế mới trở thành những người con ngoan, người con hiếu thảo. Thiết tưởng cái người con hiếu thảo và cái người mà làm nhiều hơn cái điều đó cơ. Còn bây giờ đưa ra cái khoản đó là để giúp cho mấy đứa con nó đừng có bỏ rơi xa cách cha mẹ, bởi vì là lâu năm lâu tháng thì xa mặt thì cách lòng. Đấy, để giúp cho cái đời sống gia đình, cái mối liên hệ giữa con cái với cha mẹ nó được đậm đà hơn. Và rồi một cái khía cạnh khác, nếu mà nói tới phần thiêng liêng tâm hồn, thì thưa anh chị em, một năm mà mình không có xét lại những cái hành vi, lời nói, thái độ sống của mình thì quả là một sự thiếu sót lắm. Thế cho nên việc mà giáo hội đưa ra, mình phải nhìn cái chiều kích sâu xa hơn một tí, để giúp cho đời sống thiêng liêng của chúng ta nó được trưởng thành hơn, được phong phú, nâng cao hơn. Chứ không phải là đè cổ ra một năm này lo mà đi xưng tội đi. Anh chị em, khi chúng ta cân nhắc như vậy thì thấy được rằng mình không phải một năm một lần mà thường xuyên hơn thì cái đời sống tâm linh của mình nó mới thăng tiến hơn. Ai cũng nói chuyện này, tin điều này. Con người ta vừa có xác vừa có hồn. Và rồi mình xét lại coi, suốt một năm mình bồi dưỡng cho thân xác nhiều thứ quá, đầu tư cho nó nhiều thứ quá, nào là đi làm rồi đi ăn rồi đi chơi rồi biết bao nhiêu thứ cho cái thân xác. Thành ra mình cần xét lại trong năm tôi đã dành thời giờ hay là tôi đã dành cái sức lực của mình cho phần hồn được như thế nào. Đó là cái điều mà chúng ta suy tư. Và rồi thêm một cái điều khác nữa, đó là nếu như mà nói tôi chỉ có tội nhẹ thôi, không đáng là gì. Thưa anh chị em, tội nhẹ mà rồi cứ làm đi làm lại, nó sẽ ăn sâu vào trong cái cuộc sống của chúng ta. Để rồi như các thánh bảo rằng, nếu mà người ta cứ cố tình phạm tội nhẹ thì người ta cũng sẽ dễ đi tới phạm tội trọng. Dễ lắm, chưa gặp thời, chưa gặp cơ hội thôi. Đây là nói là thời cơ của ma quỷ đó. Chứ còn khi mà mình phạm tội nhẹ, cố tình hay là coi thường nó, mình sẽ dễ đi tới chỗ phạm tội trọng. Đó là chưa nói việc cái lương tâm, linh hồn của mình nó sẽ được giải thoát. Người ta kể rằng có hai người đàn bà kia đi đến gặp một vị ẩn tu. Và người đàn bà thứ nhất là tới chia sẻ với vị tu sĩ đó là bà ta có một cái tội nặng lắm, đó là cái tội phản bội chồng. Và rồi là lâu nay là lương tâm cứ bị cắn rứt đau khổ. Cái người đàn bà thứ hai thì vào gặp vị ẩn sĩ đó, nói tôi chẳng có phạm tội gì nặng nề ghê gớm, chỉ có ba cái tội linh tinh nhỏ nhỏ thôi. Và rồi bà ta cảm thấy tự hào về cái đời sống thiêng liêng của mình. Nhà hành xử mới nói với cái bà thứ nhất, con đi ra ngoài kia kiếm mang vô đây cho tao một cái tảng đá lớn. Bà đi ra. Nghĩa là bà thứ hai á, thì vị ẩn sĩ nói, bây giờ con đi ra, con đi tìm chỗ này chỗ kia, mang vào cho ta đây một bịch những cái hòn sỏi nho nhỏ. Và hai bà đi làm. Một hồi sau thì bà thứ nhất mang vô một cái cục đá thật lớn thể nể đưa tới trước vị ẩn sĩ. Rồi bà thứ hai thì mang vô một gói những cái hòn sỏi nho nhỏ. Vị ẩn sĩ mới nói, được rồi, bây giờ việc đền tội của các con là bà thứ nhất mang trở ra, đi tìm cái chỗ nào mà mình thấy cái hòn đá đó, bỏ lại cái hòn đá thật lớn đó. Bà thứ hai cũng làm như vậy, bây giờ đi tìm là lấy những cái hòn sỏi kia ở chỗ nào, bỏ lại. Bà thứ nhất đi ra và tìm thấy được ngay cái chỗ mà mình đã lấy cái hòn đá thật lớn. Bà thứ hai thì cứ đi tới đi lui, đi qua đi lại, móc ra một hòn, biết hòn này hòn này, mình lấy chỗ này là chỗ kia, đi mãi đi hoài không biết đặt vào chỗ nào. Cuối cùng cả hai bà trở lại thì bà kia không có đá, còn bà này thì một cái túi sỏi còn nguyên. Thưa anh chị em, khi mà người ta phạm tội và người ta chân thành sám hối, chịu cái sự dày vò của lương tâm, và rồi người ta hối hận, thì đó là cái bước khởi đầu cho một cái sự thăng tiến, đổi đời, giải thoát. Còn bây giờ mà nhiều là mình những cái tội nhỏ nhỏ có vẻ là không cần thiết để mà xưng trong một năm, nhưng mà mình cứ chủ quan, mình cứ ý trong cái lương tâm như vậy là thỏa mãn lắm rồi, thì ta vẫn cứ luẩn quẩn, chưa có giải thoát được hoàn toàn. Mình giống như là một cái con chim được, đúng hơn là bị cột bởi một cái sợi chỉ rất là mảnh, rất là nhỏ, nhưng mà rồi mình cũng không có được để mà giải thoát bay lên bầu trời cao trong cái sự tự do thực sự. Đấy, thế cho nên chúng ta cần phải nhìn lại thực sự đâu là cái cõi lòng của mình để được tự do hoàn toàn. Và sự tự do đó chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có thể mang đến cho chúng ta. Hôm nay trong bài phúc âm, Ngài nói, hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mình có thể là làm phạm tội nặng, cái sự nô lệ trần ai lắm, nhưng mà mình phạm tội nhẹ, nó cũng là một cái sự nô lệ ở trong đó. Mà Chúa Giêsu bảo sao? Tên nô lệ không ở mãi trong nhà, người con mới ở vĩnh viễn ở trong nhà. Vậy nếu Chúa con giải thoát các ngươi thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Và cái sự tự do như Chúa nói ở trên này này, sự thật sẽ giải thoát các ngươi, mang lại cho các ngươi tự do. Như vậy Chúa Giêsu muốn nói sự thật chính là Ngài, chính là Ngài. Khi mà người ta tìm đến với Ngài, người ta chân thành tìm đến với Ngài, và trước cái tình yêu của Thiên Chúa, người ta đi sâu vào được cái cõi lòng yêu thương của Thiên Chúa, thương xót vô bờ của Thiên Chúa, thì rồi người ta sẽ thấy rõ được chính cái con người của mình. Và ngay như một cái tội nhỏ nhỏ thì người ta cũng thấy đó là một cái sự xúc phạm đến cái Thiên Chúa yêu thương, và người ta cũng sẽ tìm mọi cách để mà được giải thoát khỏi những cái thứ đó. Cách đây không lâu ở bên Houston, báo chí có thuật lại có một cái anh kia ra đầu thú với cảnh sát về cái tội đã giết một người con gái vốn là bồ của anh ta, và rồi là anh ta đã bị cảnh sát cầm kết án đưa vô nhà giam. Mà ông bà anh chị em biết là tại sao anh ta đi thú tội như vậy không? Anh ta thú tội sau khi đã coi xong cái cuốn phim The Passion of the Christ, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Trước đây biết bao nhiêu năm trời, chẳng có ai biết anh ta có cái tội đó. Anh ta đã làm cho người bồ đó chết, không ai biết hết. Cảnh sát điều tra không có ra, thế cho nên gấp hồ sơ lại. Mà bây giờ anh ta ra đầu thú sau khi đã coi cuốn phim. Phải chăng là khi anh ta thấy được cái tình thương xót của Thiên Chúa, cái cuộc khổ nạn mà nó diễn tả cái tình yêu của Chúa, đứng trước cái sự thật đó, Thiên Chúa yêu thương con người, yêu thương chính anh đó. Và rồi anh ta cảm nhận được rằng chỉ có sự thật mới giải thoát được anh ta thôi. Thế cho nên anh ta đã tìm đến với sự thật và trình bày sự thật. Có lẽ trước mắt nhiều người thì thấy rằng bây giờ cuộc đời của anh ta bị giam rồi, bị mất tự do rồi, tù tội rồi. Nhưng mà thưa anh chị em, chính cái tâm hồn của anh ta phải được tự do, phải được giải thoát. Và đó mới là cái điều quan trọng vô cùng trong cuộc đời của con người. Lắm khi là ở bên ngoài, người ta với thể xác như thế này khỏe lắm, đẹp lắm, tự do lắm, ngon lành lắm. Nhưng mà ở bên sâu xa, ở bên trong là một cái gì đó nó cay đắng, nó đau khổ, nó bị tù tội, từ cái tù của lương tâm. Cái điều đó nó còn nặng nề hơn. Thế cho nên có những người thà như bị tù ở bên ngoài, nhưng mà cái lương tâm họ được giải thoát, được bay bổng, họ sẵn sàng đánh đổi. Thưa anh chị em, thử hỏi tất cả chúng ta có dám để mà đánh đổi, để mà chọn cho mình được cái sự tự do đích thực mà Chúa Giêsu đến giải thoát mình không? Không có Chúa Giêsu thì rồi người ta sẽ bị thiêu đốt. Còn khi có Chúa Giêsu thì chẳng có gì có thể hủy diệt được người ta. Ngay trong bài đọc thứ nhất cũng nói đến chuyện đó. Chính con Thiên Chúa, tức là chính Thiên Chúa đã đồng hành với là ba chàng thiếu niên mà bị vua Nabucodonosor ném vào trong cái lò lửa, bị đốt lên tới bảy, nóng tới bảy lần, nhưng mà họ vẫn tự do bởi vì có Thiên Chúa ở cùng họ. Thử hỏi Thiên Chúa có ở cùng chúng ta không, ở trong lòng ông bà anh chị em và tôi không? Khi có Ngài, chúng ta mới có được sự tự do đích thực. Khi có Ngài thì cho dù mình đang bị ràng buộc bởi một cái gì đó trong thể xác, vẫn có thể ta vẫn có thể nói lên được: tôi là một con người tự do bởi vì có Chúa ở cùng tôi.